Chương 20.
Về đến sứ quán ở Bắc Kinh, thấy đông nhộn khác cái thoáng vắng hôm trước. Giữa vườn cây lê cây táo chơi trụi mùa đông, những đống cao lù lù như cây rơm, phủ kín ni lông xanh, ni lông xám. Hỏi mới biết, đấy là những núi đồ đạc mới đưa về, để trong nhà không có chỗ, phải chất ra giữa trời. Bắc Kinh đương mưa tuyết, mưa cả đêm. Những mảng băng đầu mùa bám ngoài ni lông, khi tuyết rơi nhiều, băng sụt xuống như bùn trắng nhão quanh chân các gò đống đồ đạc. Người về ở đông kín các phòng chiêu đãi sở, khắp cả nhà cơ quan làm việc. Xe lửa Moscow về Hà Nội bị cắt lưng chừng, giữ khi qua Cát Lâm trên Đông Bắc. Sứ quán phải thuê xe lên đón. Cán bộ và sinh viên đi công tác, về phép, về hết hạn, người và hành lý đưa cả về đây. Tạm ở, đợi bao giờ lại có đường, có tàu thì chưa biết. Quang cảnh ngổn ngang như đồn bốt, như cái nhà đương xây cất vá víu. Ngoài cổng, chốt đóng mấy lần cửa. Trong nhà, cả khách và cơ quan được chia thành tổ, phòng khi bất trắc. Hàng ngày, cả cơ quan cũng như khách, mỗi người mỗi việc gọn ghẽ đâu vào đấy, chẳng khác quân sự hóa. Ba hôm, nhà bếp đi mua gạo một lần về cơm nước cả trăm con người. Phức tạp, phấp phỏng, nỗi buồn mất tiền của tôi hòa vào cái lo này, tan mất. Tự dưng, tôi cũng cộng với đám khách chờ không biết khi nào có tàu hỏa, có máy bay. Dần dà, hàng tuần qua rồi, và đếm từng ngày nhớ lại, cứ thấy gian nan dài dài. Tôi quen Quyển Sinh ở chuyến ấy. Quyển Sinh giám đốc du lịch Sài Gòn, đi hội nghị quốc tế du lịch ở Berlin về. Bỗng được tin đột ngột, đường bay Bắc Kinh, Hà Nội đã được nối lại. Chưa biết nối thử hay nối thật, chỉ chắc chắn ngày kia có chuyến Hà Nội đầu tiên. Cái may và vui nữa, tất cả khách đọng lại ở đây mấy lâu, đã đăng ký và mua vé được về chuyến TU-134 này. Nhưng vẫn còn hồi hộp, quá lo, rồi đâm quẩn quanh. Từ nay tới ngày kia, còn có bất thường nữa không? Biết thế nào, những cái rớp. Vào thời gian trôi qua, trong những trận mưa tuyết ngoài vườn, lúc đậm, lúc nhạt, mờ mờ. Lại một lo lắng khác. Nhiều người phải lo, hầu hết đều là khách đi tàu hỏa. Nhiều người công tác dài ngày, có khi đã đi học 7 năm, hành lý mang về cũng bề bộn, không phải như tôi, 20 cân theo quy định đi máy bay. Thế là cả nhà bỗng hoa cái chợ, đem cái gì, còn để lại xếp đống giữa vườn. Ôi thôi, bao giờ mới lại lấy đi tiếp được? Đóng vali thử, mặc thử, rồi lại bỏ ra, xếp lại, lại mặc lại. Đống đồ lều ủ trong băng tuyết ngoài kia vẫn cao lừng lững. Nhưng cuối cùng cũng xong, mỗi người bỗng phồng lên, thành ông hộ pháp, may mà trời đã lạnh. Bởi vì quấn đồ đạc vào người và xách hai tay không phải cân, thôi thì lụa vải, cả bàn là, cả quạt tai voi tháo cánh, cả máy khâu không chân gấp vuông nhét bụng nhét lưng được tất. Tôi không nhìn, mà cũng không muốn nhìn. Chỉ thấy người lên được máy bay rồi ngồi ảnh xuống, nhưng rồi ai cũng đứng lên, đi đàng hoàng và xuống ga Nam Ninh ăn cơm hẳn hoi. Đến Nội Bài, máy bay vào đỗ ngay trước phòng làm thủ tục nhập cảnh. Không phải trèo leo lên xe xuống ngựa gì nữa, nhác trông, ai cũng phì nộn mà ung dung, đĩnh đạc. Bởi vì đã về được tới nhà, sức bật vô biên. Nhớ mãi một cam go sau cùng ở Nam Ninh, bữa cơm sân bay, chẳng có gì đáng nhớ thế mà nhớ. Như mọi khi, phiếu ăn cầm kèm vé. Ở sứ quán, Quyển Sinh mải xếp đồ đạc, để rơi phiếu ăn lúc nào không biết. Mọi người đã vào phòng ăn, Quyển Sinh mất vé ngồi ngoài hiên, các túi sách lỉnh kỉnh xung quanh. Tôi hỏi, Quyển Sinh chép miệng. Mất vé, mà cũng sắp đến Hà Nội rồi. Tôi nói, cứ vào với tớ. Không sao, ăn bữa tạm biệt cũng hay. Tôi nói cứng, thật trong bụng nửa tin nửa không. Nhưng niềm tin mơ hồ, mà mạnh hơn, bởi suốt chuyến đi, những người hải quan khám rồi lại không khám, cử chỉ nhỏ bé thân thương ấy, dẫu đương cơn sóng gió, mà đối với nhau có trước có sau. Chúng tôi ngồi vào bàn. Người nhà bàn tới, người ấy bước đến một mình, tôi mừng thầm. Tôi giơ vé ăn của tôi, với cả mấy đồng nhân dân tệ vét túi nữa, lại đưa kèm chiếc vé máy bay, không có phiếu ăn của Quyển Sinh. Người nhà bàn cười, xòe tay ra hiệu bảo chúng tôi ngồi. Rồi anh bưng khay đến hai chai bia xin tao. Lát sau, mỗi người một bát mì vằn thắn hào hạng. Tôi nhớ thế, nhưng hôm vừa rồi, mở sổ tay xem lại đoạn nhật ký chuyến đi Mông Cổ 1979, lại thấy ghi ăn sân bay Nam Ninh, uống nốt chai vodka Mông Cổ với Quyển Sinh. Có lẽ chai bia thì mang về âu là nhớ lẫn lộn lúc đương vui. Người nhà bàn ấy cao hứng, quên cả thu vé ăn của tôi. Những cốc bia, cốc rượu đã trút đi bao nhiêu lo toan vặt vãnh, tủn mủn. Mamadou Diop, Diop người Senegal. Diop là giáo viên, Diop viết kịch, làm thơ, làm công tác xã hội và ăn lương dạy học. Diop thường đi dự đại hội các nhà văn Á Phi với tư cách ủy viên chấp hành. Ở cái cộng đồng bé nhỏ của thành phố Dakar, Diop cũng là một nhân vật cứng cựa. Có khi Diop đưa tôi một bài thơ tiếng Pháp đã đăng báo. Tôi đem về Hà Nội nhưng chưa báo nào nhận dịch đăng. Diop hơn 40 tuổi, có thể làm người đàn ông đẹp theo mẫu châu lục ấy. Mỗi sáng, Diop bôi dầu bóng nhảy lên mặt. Tóc Diop xoăn từng đám như những con ốc bươu bám quanh đầu. Trên khuôn mặt đen bóng, lòng trắng con mắt và hàm răng óng ánh, thế là anh ta làm dáng đấy. Diop cười. Mỗi khi Diop nói chuyện về Việt Nam, cứ như lẫn cổ tích với bây giờ. Bởi vì Diop đã được nghe nhiều chuyện và đã tưởng tượng về Việt Nam từ thuở ấu thơ. Nước Senegal thuộc địa Pháp, cũng như Việt Nam, cho nên biết bao chuyện của lính Khô Đỏ, lính Chào Mào ở xứ An Nam, đâu đâu sang và lính mặc váy người Senegal đã đến Đông Dương, họ khoác những cái áo choàng trắng, các cụ ta gọi là tây đen mặc váy. Diop lấy làm lạ, tôi biết lãnh tụ khởi nghĩa ở Maroc, ở Senegal, tên là Abdel Krim, lại có tên mà lính Khô Đỏ An Nam gọi là giặc Mạc Đình Kim. Chú tôi làm ruộng xưa nay, chỉ biết có cái chợ Nghệ, rồi phải bắt lính Khô Đỏ sang Pháp, rồi sang Châu Phi đánh nhau với Mạc Đình Kim. Đi dẹp giặc, nhưng ở lính mà không biết cầm súng, chỉ giữ chân cắt cỏ ngựa và vườn bới trộm khoai tây. Chú tôi bảo rằng, nước Pháp đồng trắng nước trong, nước Senegal có khoai tây giàu hơn nước Pháp, cho nên nước Pháp phải đi cướp nước Senegal, nước An Nam ta. Diop và tôi cười ha ha những chuyện ngày xưa của chúng tôi. Tôi kể với Diop, ở nước tôi, ai cũng làm thơ, không biết chữ cũng làm thơ. Mỗi người Khô Đỏ đều làm những bài thơ kể đời lính từ khi bước xuống tàu thủy chạy sang Tây. Diop càng lạ hơn, nhưng rồi nghe tôi kể nhiều chuyện nữa thì Diop reo lên. Dân tộc Việt Nam văn hóa cao nhất thế giới. Không phải chỉ vì những chuyện thơ mà nhiều chuyện khác đã khiến Diop có ý nghĩ ấy. Tôi kể chuyện về chiến dịch biên giới phía Bắc 1950, cả nghìn lính binh đoàn Tabo của Pháp bị bắt làm tù binh trong rừng núi Đông Khê, Thất Khê. Có nhiều lính da đen, thế nào cũng có người Senegal. Tôi kể, mày biết không, tao đã trông thấy một buổi chiều, trời rét mưa phùn dưới chân núi cạnh đồn Đông Khê, vừa bị bộ đội tiêu diệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đứng bên đường, nhìn đoàn tù binh đi qua. Người đã cởi áo sơ mi đương mặc, quàng lên vai một tù binh da đen cởi trần đi trong mưa. Người tù binh được áo sơ mi chắc không bao giờ biết ông giả cho áo là ai. Diop nghe im lặng, rồi Diop thở dài. Tao sẽ nói tên với mày về mấy người trong họ Mamadou của tao, một người bác, một anh họ và mấy người trong làng phải đi lính sang Đông Dương. Ghi vào sổ tay đi, rồi mày cũng có thể gặp, hay là họ đã chết rét cái năm ấy rồi. Ở thủ đô Bonn nước Tây Đức, tôi cũng đã gặp những người Senegal, người Maroc sang làm cu li, làm gác cửa khách sạn hay hỏi thăm tôi về ông nội, về chú bác đi lính Pháp đã mất tích bên Đông Dương năm xưa. Trên máy bay nhìn xuống phía đông Địa Trung Hải, sóng bùa lên ngang núi. Những mũi đá nhô ra như trăm nghìn đầu cá sấu khổng lồ đương húc ra dọa lại mép nước trắng xóa, như ôm lấy những cột đá phế tích Pompeii kỳ quan thế giới. Máy bay đỗ 20 phút ở Istanbul, sân bay xa thành phố, nhưng các nhà ga châu Âu trang nhã, không ngập bãi cỏ như những sân bay dã chiến giữ cỏ tranh như Luang Prabang, như Điện Biên Phủ. Tôi nhặt vài quyển sách bỏ túi, chuyện trinh thám SARS và thám tử, Maggie trắng bẫy của Simenon, khách vứt lại trên ghế, vào quầy sách, trên giá bày bán tiểu thuyết nỗi buồn của Moravia, nhà văn hiện đại Ý tôi vẫn ưa đọc. Loại sách bỏ túi, giá $1.50. Không có tiền lẻ, cô hàng sang đổi ở quầy khác. Lát sau, quay về, vẫn chưa đổi được tờ $5 của tôi mà tiếng loa đã báo giờ máy bay cất cánh. Về Moscow, Maris bảo tôi chưa được đến sân bay Istanbul nước thổ, nhưng đã nghe nổi tiếng mánh khóe các hàng quán ở đấy lấy cắp tiền khách. Ông là người khách khù khờ thứ bao nhiêu triệu rồi đấy. Đến lúc xuống sân bay cảng Said, thì tôi ngồi xuông. Không phải vì còn bực mình, ta đã đần độn nên bị hố, thì còn bực bội nỗi gì, mà chỉ băn khoăn thương cái túi tiền eo hẹp đếm từng đồng của người đi xa. Lại mơ bao giờ đến sân bay Bắc Kinh, dẫu cho thời tiết chính trị thế nào và trong thắt lưng lét kẹp đến đâu cũng uống tự nhiên được cốc nước trẻ thơm nóng đậy nắp tử tế. nhớ đời cái chuyến bay hãng Hà Lan đi Liban, lại đi với Hoàng Trung Thông. Cô trợ lý viên đẩy đến cái xe lanh canh, những chai cốc màu sắc đẹp mắt. Xe chở các thứ uống không mất tiền, nhưng trên máy bay các hãng quy định khác nhau. Hoàng Trung Thông đã trông thấy chai Martin. Hoàng Trung Thông trỏ chai rượu, cô phục vụ nhấc chai, đặt ly trên thành xe, nhưng cô chưa rót. Cô nói, Hoàng Trung Thông cũng vỏ vẻ tiếng Anh, nhưng có lẽ mùi Martin đã át cả, chỉ thấy anh gật gật. Cô Hằng, tay vẫn nghiêng chai rượu, tay kia bật ngón làm hiệu đếm tiền, và trong cặp môi hồng dịu của cô thánh thót rơi ra hai tiếng, đô la. Anh bạn rượu cực nhanh trí, quay mặt lại cắt nghĩa cho tôi. Rượu thì bán, chỉ nước giải khát mới gratis. Thông đã tan ra rất đầy đủ, mà tôi không nghe cô ấy nói. Từ lần ấy, đến trước quầy nước giải khát nào dưới đất hay trên trời, tôi cũng xem ngắm kỹ. Nhưng ở sân bay cảng Said này, thì không phải băn khoăn, không có xe được đẩy đến. Cuối phòng, quầy rượu lớn, tôi ngồi lặng yên như một người không thèm nhạt gì cả. Diop bảo tôi giữ hộ cái cặp rồi biến đi, không nhìn thấy nó ở quán rượu. Diop cũng không phải tay rượu, mặc dầu trong các cuộc dạ hội anh hoa chân múa tay, múa may hăng đến lan đùng ra trên sàn như người quá chén, rồi lại đứng lên đánh trống. Điệu múa lăn thế, Diop không say. Chao ôi, nhớ lại một chuyện ngẩn ngơ, một kỷ niệm khi mới cầm bút, tôi đã viết về cảng này. Vâng, cảng Said mơ hồ, tôi nào đã biết Said ở xứ sở nào. Ngày ấy, tôi vớ ở đâu được một quyển lịch năm Amanas của nhà xuất bản Hachette. Tập lịch mấy trăm trang, có đủ chuyện tò mò, ly kỳ và tranh vui, chuyện vui, thơ và quảng cáo, các thứ đọc giải trí. Về sau, kiểu sách lịch này ở ta hàng năm cũng làm bắt chước như niên lịch thông thư của Nguyễn Văn Vĩnh. Và năm 1946, Tết âm lịch đầu tiên sau cách mạng, chúng tôi làm báo Cứu Quốc cũng cho in một quyển niên lịch tương tự thế, tên là Lịch Cứu Quốc. Định sẽ mỗi năm ra một quyển, rồi kháng chiến. Tôi bây giờ khoảng 16-17 tuổi, đã thôi học, chưa đi đâu khỏi làng, chưa biết cái xe đạp, mới được ngồi cái tàu điện vào thành phố. Đọc quyển lịch năm của nhà Hachette, tôi tưởng tượng ra một câu chuyện hoang đường. Có một chàng thanh niên kia thất vọng vì tình, lang thang xuống làm tàu biển, rồi đi biệt xứ. Giữa đại dương mênh mông, anh gặp khách đi tàu là người đồng hương. Anh đã kể câu chuyện tình đau khổ đã khiến anh phải cất bước giang hồ. Tôi chẳng còn nhớ cái lệ sử của nhân vật ấy, nhưng tôi vẫn nhớ trong chuyện. Tôi đã tả tỉ mỉ những hải cảng mà con tàu đại dương đã ghé ăn hàng, đón khách. Cảng Madras, cảng Said, cảng Marseille, những công viên, những tên phố, tiếng chuông nhà thờ, các cửa hàng, hiệu ăn. Chuyện như thật, mà toàn sự thật nhờ quảng cáo và bảng chỉ dẫn khách du lịch tôi đọc được trong quyển lịch năm của nhà Hachette. Biết bao nơi mà đến bây giờ, tôi cũng chưa khi nào được tới. Dưới chuyện tôi ghi Trung Nha, mùa thu, và chuyện ngắn ấy tôi đặt tên là Những chuyện khó hiểu thật. Tôi gửi báo, cả một mặt trang phụ trương văn chương báo hàng ngày Đông Pháp đã đăng. Mấy năm sau, tôi mới viết các chuyện ngắn Nước lên, Bụi ô tô, Một đêm sáng răng suông và những chuyện loài vật, trong đó có Con dê mèn. Cảng Said và Hồng Hải đây. Tôi chẳng biết gì về nơi xa nợ này ngoài câu chuyện ngây ngô nửa thế kỷ trước. Trước mắt, nước thủy triều ban ngày rút xa xa. Mặt bãi lồn nhồn đá sỏi xám quanh những gốc trà là dại rũ rượi. Một lá cờ Anh trên ống khói một tàu vào cảng. Sân bay gần cầu cảng, trên sườn tàu và thân máy bay, chữ Ả Rập rối loạn màu sơn xanh thẫm. Địa đầu châu Á, châu Phi, với những tiềm năng dầu lửa và kim cương, bề ngoài đều cằn cỗi, hoang dại, như cảng Said đây. Diop và tôi đi Adia A33. Máy bay tạt xuống Đông Phi, dưới kia đại dương Ấn Độ lại mịt mờ. Diop ngủ gật gưỡng. Tôi hỏi, lúc nãy mày đi đâu? Diop choàng tỉnh, cười nhe hàm răng trắng nhà. Ở sân bay, anh có để ý những đứa con gái đứng cửa phòng khách? Tôi cũng cười. Tao không thích môi chúng nó bôi màu nghệ. Tôi lại hỏi, mất bao nhiêu? $1, chưa bỏ một góc giá tiền thật cuốn Moravia của anh. Diop giễu tôi. Tôi đã thấy ở sân bay Karachi, ở Cairo, bọn gái điếm hóng khách đi tàu nhanh, chúng nó ra rẻ ngăm ngăm, môi màu hoa hiên, màu vàng nghệ. Ở Said thì môi vàng sẫm, da đen nhảy, người đẹp theo gu từng vùng. Adi Ababa, cả nửa thế kỷ loạn lạc. Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, thành phố đã đẫm máu trong súng đạn xâm lược của phát xít Ý. Vua Halie Hsien lưu vong, khi trở về nước thì chết già chết đói giữa những thế lực chính trị và bộ tộc kỉnh chống nhau, chỉ mới tạm yên được ít lâu nay. Tôi ở khách sạn Hilton Adi, đầu giường đặt một quyển kinh thánh 3 thứ tiếng. Phòng ăn hiện đại lộng lẫy, người ta phải làm cho đượm vẻ man rợ bằng mái lá cọ, cột cây cổ thụ xù xì và ghế gỗ nguyên cả vỏ. Nhưng cái hoang sơ thật thì ở ngoài kia, trên tầng lầu nhìn ra cửa sổ, trông ra thấy còn dữ dội hơn nhiều. Tít tắp xa trước mặt, chồng chất chập trùng, những xóm bi đông rợn lên sám ngắt như sóng đất. Nghe anh ỏi tiếng trẻ con đá bóng hò hét ở đâu vang động. Những trái ngược này đã thấy ở Sa'id, ở Aden, ở Djibouti, hai bên Hồng Hải mỗi lần đi qua. Quang cảnh đâu đâu cũng tương tự, bãi lầy lội khi nước chiều xuống, từng nhà đoan cao như pháo đài và những lô cốt cả trăm năm còn đấy. Địa đầu các châu lục, nơi qua lại những mưu lược, những tội ác, khi đổ máu, khi phẳng lặng ngỡ là bình yên. Hầu như một phần gốc gác văn hóa văn minh của nhân loại phát tích trên nửa trái đất đã nảy sinh quanh nơi này. Thế mà vạn triệu năm ở đấy vẫn xác xơ, hưu quạnh, vẫn ngã ba, ngã năm những giàu sang. Và cái nghèo khó chen nhau. Con chim sẻ trong hốc lô cốt, những đàn hải âu lượn trên cửa biển, chúng nó có cộng đồng xã hội như con người. Tiếng kêu tiếng hót có nghe được nhau không? Cả nghìn đời có giống nhau không? Cũng như ở Adi Ababa này, sang Trung Cận Đông, vào châu Phi, ở đây hay ở Beirut, ở Baghdad, những cao ốc Hilton A, Hilton B, những xóm liều, chỗ nào cũng người đông như ruồi, quanh đống vỏ hộp đi nhặt về nạo lấy cái thừa thải người ta vứt đi. Các thành phố Trung Phi mà Moravia tới chẳng khác Adi Ababa ở Đông Phi, cái muôn thuở trong cái hỗn độn hôm nay. Đây là giữa thành phố Liberia, cửa hàng, cửa hàng, cửa hàng, nhà chọc trời cao ngất, lại vừa phải, lại bé nhỏ. Kỳ quặc, như những cái hòm đã mở toang hết các ngăn, lại những cái chòm cao 3 ngọn, những cái hộp bằng thủy tinh, bằng sắt, đôi chỗ lô ra, một cái hàng hiên giả vờ siêu vẹo, như ở nữ ước. Chúng tôi đương đi trong những công trình kiến trúc siêu hiện đại và siêu, siêu, siêu hiện đại thế, nhưng mà chỉ bước thêm 2 bước, 3 bước là đã vào đến cửa rừng, rừng thật. Thành phố không rộng không thẳng như đường phố ở nước Mỹ, nhìn phía nào cũng thấy những cánh rừng bao quanh như đại dương mà các tòa nhà là ốc đảo cô đơn, trong ấy chỉ có người châu Âu tấp nập, nhốn nháo với mọi công việc và mua bán. Đi chơi châu Phi, Moravia 1993. Tôi đến nước Tanzania, cũng dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nehru, danh nhân Ấn Độ, được Ủy ban Á Phi của quốc tế làm meeting tưởng nhớ ở châu Phi. Không phải cuộc họp của giới văn học, nhưng gặp nhà văn của nhiều nước, nhà thơ Mukherjee của Ấn Độ, Asimov của Liên Xô, Asa Duna của Afghanistan, Mamadou Thiop Diop của Senegal, Alex Laguma Nam Phi, Alex Dithay Sebai, Tổng Thư ký Hội Nhà văn Á Phi. Sebai cũng là Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập. Tháng trước, Sebai bị bọn khủng bố chính trị bắn chết ở Cairo, ở Hà Nội, tôi đọc tin đã biết. Các nhà văn làm chính trị ở các nước đương phát triển gặp lắm hiểm nghèo. Diện mạo châu Phi có những nét khác các lục địa, những vệt trắng dài đến ngút mắt, không biết sa mạc hay rừng cằn cỗi, về vệt kẻ dài hòa vào chân mây. Qua Kenya, hiện lên vùng trời nước đảo Dandiba, nổi như con đồi mồi khổng lồ, bên này dải đất Tanika viền một khoảng tuyết trắng phau, giữa trong xanh không gợn mây. Đột ngột như cái đầu bạc khổng lồ của một ông già ngồi tư lự, giữ thinh không, đấy là niềm tự hào của châu Phi, đỉnh núi cao hạng nhất thế giới, núi Kilimanjaro. Quanh núi viền những vùng rừng xanh li ti mà thoạt nhìn, nắng và băng nghìn năm đọng đỉnh núi hóa trắng không nhận ra được. Châu Phi có 2 con sông lớn, Nin xanh bắt nguồn từ hồ Victoria nước Sudan, Nin trắng thì ngọn nước từ các thung lũng chân núi Kilimanjaro này. Khách sạn Kilimanjaro trên bờ biển trông vào chòm núi Kilimanjaro hùng vĩ. Nhưng đấy là ở chân trời xa thẳm, còn xung quanh thành phố lại như Moravia đã ký họa những nhà và đường ở nước Congo, những ngăn kéo hộp xi măng chồng lên giữa rừng, giữa cát trắng, giữa những xóm bi đông mà sự sống thoi thóp đôi lúc inh ỏi vọt lên tiếng hò hét của đám trẻ chơi đá bóng. May thay, cái sân thượng nhà 10 tầng đã cho tôi hoang tưởng. Tôi đứng chơ vơ ở một ốc đảo sa mạc, trông ra thấy đỉnh Kilimanjaro đột lên ngang trời châu Phi, dưới chân tuôn ra ngọn nguồn sông Nin trắng chảy về Ai Cập. Hemingway đã viết chuyện Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro. Con người cầm bút viết nhiều, đi nhiều này cũng có thể vào hộ khẩu châu Phi. Cuộc đời và sáng tác của ông gắn bó nhiều với những vùng đất quanh Kilimanjaro. Năm 1954, Hemingway đi săn ở nước Kenya, trong 6 tháng 2 lần rơi máy bay lên thẳng mà không chết. Sau đó, ông về Ketinga, dựng lều bạt lên, làm trại viết giữa ốc đảo và ở đấy suốt năm. Năm 1999 này, kỷ niệm 100 năm sinh Hemingway. Cuốn tiểu thuyết tự truyện sau cùng của Hemingway, 850 trang, sẽ được xuất bản. Ông viết tác phẩm này rải rác từng mảng ở nhiều nơi, phần cuối xong ở bang Idaho, nước Mỹ. Rồi cũng ở đấy, Hemingway đã bắn 2 phát súng vào miệng, tự sát. Mấy năm qua, có vài phần trong sáng tác đã được ra mắt bạn đọc, nhưng đây là lần in đầy đủ nhất. Các tác phẩm của Hemingway đều pha trộn tự thuật, hồi ký và sáng tác. Nhà văn cố ý không phân biệt rạch ròi các thể loại này khi cầm bút. Ông đã từng nói, những tác phẩm hay đều có một điểm chung, ở đấy sự thật còn hơn cả thực tế. Có lẽ cũng là châm ngôn viết của ông. Ở tác phẩm sau cùng, có một nhân vật đáng yêu, cô đơ ba 18 tuổi, người bộ lạc Vakamba. Có thể xem nhân vật ấy là người yêu, là vợ tác giả, là người thật và người trong mộng. Đơ ba đã cùng ông đi khắp các cuộc săn bắn và ở rừng. Đến bây giờ báo chí, các nhà nghiên cứu văn học vẫn tranh luận cô đơ ba có thật hay không. Nhưng với bút pháp thể hiện như Hemingway đã từng nói, bí ẩn ấy thiết tưởng không bao giờ tìm được. Hemingway quyến luyến nhất với vùng Tanganyika và Kenya có ngọn Kilimanjaro. Hemingway sáng tạo tung hoành nhưng lại yêu kỷ niệm cụ thể. Ở trang viết, ông đã lấy tên núi mà đặt cho chuyện. Khi về Cuba, nhà ông ở ngoại ô La Havana, trên đồi Finga Vizia, ở đấy trông xuống bãi biển. 1952, Hemingway viết chuyện ông già và biển cả tại đây, trên cái bến hoang vắng này. Cái bến và nghị lực những con người được miêu tả trong sáng tác tuyệt vời này đã đưa ông vào giải thưởng văn học Nobel. Tôi đã có lần đến thăm nhà Hemingway trên đồi Pinsavisa. Người ta kể, ông hay lên cái chòi cuối vườn, nhìn ra bể, tưởng như Hemingway đã ngồi viết trong chòi. Đôi lúc ngẩng mặt lên trước trời nước mênh mang. Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro, câu chuyện một người bị tai nạn máy bay nằm đợi chết trên lưng núi. Người hấp hối chiêm bao chập chờn thấy mình bay qua đỉnh núi với người yêu. Sự sáng tạo đã buộc sự từng trải của người cầm bút vào vùng đất vùng núi đã có những kỷ niệm sống chết. Ta hiểu thêm những miếng nước đầu nguồn hư ảo và hiển nhiên ở mỗi chữ của ông. Trên sân thượng này, nhìn lên ngọn Kilimanjaro chọc lóc phủ băng trắng trong nắng chang chang, tôi có cái tò mò ngẩn ngơ, thử đoán xem nhà văn cho cái máy bay lên thẳng bị rơi trên ngọn nước đã được ông đặt ở quãng nào. Đoán mơ màng thôi, chứ từ đây vào chân núi, những 130 cây số. Tôi đương nhìn về núi Kilimanjaro từ thành phố Dar es Salaam thì được đọc báo có những tin kỳ lạ. Một người Việt Nam, một người phụ nữ Việt Nam vừa lập kỷ lục trèo lên Kilimanjaro. Hãng tin AFI đã phát đi 9 giờ 30 sáng mùng 7 tháng 11, một phụ nữ Úc gốc Việt, cô Nguyễn Thu Hương đã leo tới mỏm cao nhất đỉnh Kilimanjaro. Cùng đi với cô có kỹ sư hàng hải Jerry, hành trình liền 6 ngày đêm. Những người dân tộc Maasai khiêng vác đồ đạc và dẫn đường hai nhà leo núi lên theo phía thung lũng Masam. Ở đây, cũng người làm nên kỳ tích mà không bao giờ được kể đến. Những người Maasai, cũng như người Sherpa bên dãy núi Himalaya châu Á, cả đời chuyên nghề mang vác, dẫn đường các nhà du lịch leo núi lập kỷ lục đến chóp núi mà không khi nào được cắm cờ chụp ảnh phát đi thế giới. Tin điện miêu tả, lúc ấy đỉnh Kilimanjaro trời nắng, có mây trắng bay qua trong tuyết rơi. Lác đác, cây thạch anh, cây lobeli trổi ra trong tảng băng. Một đàn gà gô trắng, những con gà gô chưa biết sợ người đã được đứng chụp ảnh chung với cô Nguyễn Thư Hương và bạn đồng hành. Đêm dạ tử Tanzania trong rừng dứa dưới bãi biển có cuộc vui nhộn của làng chài tiễn khách. Không biết làng chài hay làm nghề đánh chảo, hàng ngày không thấy lưới thấy thuyền. Chỉ từng đám đàn ông, đàn bà xúm xít tước sơ thân dừa ra đánh thành những cuộn chảo chồng cao hơn đầu người. Chảo dừa neo buộc thuyền bè đi biển không bị hạ ăn, mòn xác sơ cũng không đứt. Trong đêm, các làng chảo ven bãi sôi nổi trống và người rập rờn nhảy. Từng đám, mấy chục cô gái đứng thành hàng, những khuôn mặt đen nhoáng đương múa lưỡi, những cái đầu lưỡi trong miệng thỏ ra uốn éo múa lên nhấp nhoáng quấn quýt đỏ như ánh lửa. Tiếng trống rồn rập, những chàng trai cởi trần lăn trên cát như làn sóng. Không phải một đĩa ốp múa lăn mọi khi, mà cả trăm đĩa ốp đương cuồn cuộn. Năm trước, ở Tân Delhi, ngắm thần lửa, thần nước nghệ sĩ đứng múa bụng cả giờ trên sân khấu, đã thấy hái công phu điêu luyện, bây giờ ngốt lên nghệ thuật bốc lửa, cả trăm con người, hầu như mọi đàn ông đàn bà trong làng đều biết chơi đánh lưỡi, lăn mình. Tiếng trống rồn rập, thoát biến, thoát hiện, lại thấy nhô ra 100 chàng đi ốp cởi trần ôm tang trống, đánh trống bằng những củi tay, những bàn tay. Dãy trống kê vòng quanh người người lăn lượn, mặt trống củi tay. Và những ngọn lưỡi rừng rực lên giữa bãi cát, lửa củi, lửa người. Các nhà nghiên cứu sự phát triển của xã hội loài người đã công bố một số liệu phân tích. Châu Phi đương đuổi và đuổi kịp mọi mặt châu Á. Những dị dạng, những kỳ lạ, không gì khuất phục được sức mạnh từ ngọn núi Kilimanjaro. Đến những con người đồng bằng sông Nin lên có lẽ là đây. Tôi lại có dịp với Mamadou Trio Diop đến bang Tây Bangan, rồi lên nghỉ trên cao nguyên Darjeeling, biên giới nước Nepal chân núi Himalaya. Cùng đi có nhà thơ Tây Bangan Kekmuji. Kekmuji đã hai lần đến Việt Nam. Tôi đã đưa Kekmuji thăm Hòa Bình lên một làng giao ở Tu Lý gần Toàn Sơn. Anh ăn thịt gà, chấm nậm bìa, nước ở lòng bò vắt ra như mọi người trong làng. Trong khi, một lần khác, cũng đến núi ấy, nhà Van Sevun ở nước Cộng hòa Trung Á và Marich thì không dám đụng đến các món dân dã này. Tôi và Diop ở buồng cửa trông sang nhau. Tôi vừa đọc một tờ báo đăng tin một nước, không nhớ Cameroon hay Maroc, không phải Senegal, ông Tổng thống mới được bầu lên, có tên trùng với Diop. Tôi kể, thì Diop nói, họ Mamadou nhà tôi ở nhiều nước, nhất là ở Trung Phi, và cũng lạ lắm. Nhiều người làm tổng thống, cũng nhiều người điên. Mày đương làm quan to, hay mày đương điên? Tôi á, có lẽ tôi đương cả hai. Cả hai là Liên Xô hay Mỹ? Diop cười, không nói. Cũng không phải, không có lý. Mặt trận nào, thì Liên Xô và Mỹ cũng đều có người của họ. Có thể thế này, có thể thế kia. Phải tính chứ. Mỗi lần Diop đến sứ quán Liên Xô ở Dhaka nhận giấy mời và vé máy bay đi nước ngoài. Không là bình thường, Vlad ở Hội Nhà văn Liên Xô làm đối ngoại về châu Phi đã kể tôi nghe những mưu mẹo tranh thủ lắt léo, đầu làm việc này đuôi lại sang kết quả khác, không ngay thẳng bao giờ. Buổi sáng, vào phòng tắm, Diop hun tóc rồi mới rửa mặt. Diop đánh từng que diêm, nhìn vào gương hơ cho tóc quăn lên. Tay xoe khéo đã có cỡ thoảng mùi khét, nhưng không hẳn tóc cháy. Rồi tóc Diop cuộn thành búi, thành cục tới đỉnh đầu. Làm đẹp những hôm long trọng, đầu Diop xoắn ốc kỹ lưỡng và hai hàm răng trắng rợn. Diop cho tôi một mẩu rễ cây, như rễ cây ruối, để cọ răng. Rễ cây suét này tôi đã thấy bán ở chợ Casablanca như cao khô đánh răng. Đám rễ ấy Diop bỏ trong cặp, đem từ nhà đi. Lúc thong thả một mình và trước khi đi ngủ, Diop cầm một mảnh rễ cọ răng. Diop cắt nghĩa cho tôi hiểu về đẹp trai gái. Nhìn thấy nhau là khuôn mặt đen bóng, hàm răng trắng và đôi mắt loáng như gương. Đấy là những màu nổi nhất, nhận ra nhau trước nhất từ xa trên mặt người thanh niên châu Phi. Tranh dân gian châu Phi, khi nào vẽ người cũng có hai mắt to choán nửa mặt, con ngươi và lòng trắng mắt mới tình tứ sao. Diop bình luận thế. Ở Darjeeling, tôi cũng gặp lại Ota. Nhà văn Nhật này viết tiểu thuyết, nhưng tôi biết Ota bởi Ota năm ấy ở Tokyo là thành viên một tổ chức phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam. Ota đến Việt Nam có công việc khác, nhưng vì Ota là nhà văn nổi tiếng, nên Ota cũng là khách của chúng tôi. Còn công tác của Ota đến Hà Nội thì thật xa lạ với bút mực. Tổ chức Nhân dân Nhật chống Mỹ xâm lược Việt Nam của Ota hoạt động sâu rộng, được sự ủng hộ của các giới và có tác động trong binh lính Mỹ. Lính Mỹ đánh nhau ở Việt Nam được thường phép thường về nghỉ ở Bangkok, ở Hồng Kông, ở Nhật. Tổ chức của Ota bắt mối được với nhiều lính Mỹ đã chán nản, không muốn trở lại chiến trường. Những đứa này tìm cách ở lại Nhật, mỗi ngày một đông. Tổ chức của Ota giúp họ trốn, đã bí mật nuôi giữ nhiều người. Ota sang Việt Nam, có ý hỏi ta có việc gì cần đến bọn Mỹ đào ngũ này, như viết tài liệu, phát thanh. Đấy là những việc Ota giao thiệp với những cơ quan khác, và rồi Ota có được việc không, tôi không biết. Nhưng Ota là khách, tôi đã trò chuyện văn chương với Ota, và gặp Ota đến tận hôm tiễn. Ota uống nhiều, Ken Lo mới ngon đậm hơn rượu sake. Tôi có cảm tưởng là người Nhật lặng lẽ và nghiêm túc trong mọi công việc. Như các nhà văn Nhật thường gặp ở hội nghị, kể cả Kawabata, nhà văn có tiếng. Họ ít nói, đi thành bọn và vào phòng ăn hay mang theo thức ăn mua sẵn ở Nhật. Họ đã biêu tôi những hộp dưa cải muối, lạc muối. Những thói quen và sinh hoạt giản dị này tôi đã quen biết từ những năm kháng chiến ở Tuyên Quang, cơ quan tôi có nguyện an nghệ, Soichi Aki. Khi Nhật hàng đồng minh, anh sinh viên kinh tế Aki đã chạy ra với Việt Minh ở Nghệ An, rồi Aki được đưa ra Việt Bắc ở với chúng tôi. Nhưng Ota thì khác. Ota mơ màng lảo đảo ra tận sân bay. Hôm sang Nội Bài suýt lỡ chuyến bay. Sân bay dã chiến cánh đồng Nội Bài, máy bay Mỹ hàng ngày đến bom bắn. Cả đài chỉ huy bay đã bị bom hủy, ngày nay hãy còn đứng sừng sững cái cột loang lở trơ trọi như một chứng tích thời chiến. Có lẽ vì sân bay Gia Lâm đã hư hại nặng, cho nên ở Nội Bài cứ sáng sớm và chập tối chớp nhoáng những chuyến bay dân sự. Nhà đợi bay chỉ mấy mảnh tôn, vách gỗ dán. Mỗi hôm, khi vàng mặt trời, những chiếc Tu-154 cả ngày ẩn ở đâu được xe tải kéo ra đậu trước nhà đợi, khách lật đặt lên rồi máy bay lao vút lên vòng trời sâm sầm, trông lại thành phố đã sáng đèn. Ô ta lẩn thẩn ra ruộng một lúc, không biết ngồi nôn hay đi vệ sinh. Chúng tôi phải ra dắt, chỉ là ô tô quanh quẩn ngoài bãi cỏ không nhớ lối vào. Ô ta nằm trên cái ghế dài trong nhà đợi. Ô ta ngủ luôn, ai cũng lo, chốc nữa có lẽ phải cõng anh ra máy bay. Rắc rối quá, khi đó chưa có cái xe bậc lên xuống, mà chỉ có thang sắt ngoạp vào bụng tàu bay cho khách víu bước lên. Nhưng, như là linh tính, tiếng động cơ máy bay nổ ngoài sân thì ô ta ngồi dậy. Một bà khách Pháp đưa ngồi rũ ra, mắt nhắm, bây giờ cũng ngừng mặt. Hành khách ra sân bay thời ấy, phụ nữ cũng uống rượu. Tôi đã trông thấy các bà đầm Rumani mặt đỏ tưng bừng. Máy bay Mỹ sắp ném bom sân bay, cả lên trên trời kia cũng có thể gặp nó. Cái rượu cũng làm cho ta lẫn lộn nhãng đi đôi chút. Một người Tây, một người Nhật loạng choạng bước ra. Anh lái xe và tôi xốc vai ô ta, đùn ô ta bám vào thang sắt. Ô ta như bỏ lên, những cô chiêu đãi viên người Nga ra kéo vào khoang từng vị khách. Trời vừa chạng vạng tối. Lần này, gặp ô ta ở Darjeeling, ô ta tiều tụy hẳn. Vẻ người nhầu nát vì rượu, thân hình to lớn mà hốc hác nhợt nhạt. Được mấy hôm, rồi cả ba nhà văn Nhật về can quyết ta trước. Không biết họ có việc phải về hay bởi ô ta yếu không chịu được cái lạnh núi cao. Ở Darjeeling, ô tô 20 cây số trên núi trong rừng ra mới gặp sân bay. Tôi đi tiện ô ta tận nơi. Ô ta quảng vào vai tôi cái đài National nhỏ hơn bàn tay và không nói gì. Đến lúc ra máy bay, ô ta nước mắt đẫm trên má tôi ôm rồi giơ tay. Hà Nội, Hà Nội. Từ bấy tới nay không gặp lại, chẳng biết có còn sống không. Chỉ có đi ốp vẫn như thường, răng trắng nhờn nhơ. Đi ốp không rượu, chỉ ăn khỏe, ngày nào cũng đi chùa. Đi ốp bảo, ở Senegal không có chùa, hỏi ở Việt Nam có chùa, phải không? Người Tây Tạng chạy sang Darjeeling đã nhiều năm, họ ở trong chùa đông đúc. Darjeeling giáp giới Tây Tạng với Nepal và ở sườn núi. Đi ốp lạ mắt, cái gì cũng muốn biết. Có hôm, Đi ốp bảo tôi, chúng ta nên leo một chuyến lên Himalaya, xem trên ấy có gì mà người ta thích lên chết ở trên ấy. Đi ốp vào những ngõ hẻm có người xách ba trú ngụ. Người xách ba bé nhỏ, nhanh thoăn thoắt, chuyên đi vác đồ đạc và dẫn đường cho khách du lịch và người leo núi Himalaya. Đi ốp thường chỉ quen bốn phía sa mạc phẳng đến chân trời. Thấy những khác thường ngày thì háo hức. Tôi đã thuộc tính đi ốp, nhiều cái lạ không trả lời được. Đi ốp hỏi, những người Senegal về bảo bên Đông Dương nhiều nước lắm phải không? Nhiều lắm, nước suối, nước sông, nước giếng, nước mưa. Trời ơi, ở Dakar, cả năm chưa chắc đã được trận mưa. Khi có mưa, cả châu Phi chạy ra nhảy múa trong mưa. Huế, Đà Lạt biết chứ? Biết trên bản đồ. Những nơi này có khi mưa cả tháng, mấy tháng. Ôi chao, tôi có thể đến Huế, đến Đà Lạt được không? Được chứ, Etuchenko vừa đến Hà Nội, bây giờ đứng ở Cuba hay ở Mỹ đấy. Thằng ăn mày đi ốp, ví sao được với Etuchenko? Ở Darjeeling, nhớ đi ốp, một nhà văn chưa có tác phẩm mà tôi gần gũi nhiều trong các chuyến đi, con người như một pho tượng hồn nhiên và đau khổ. Cái gì, ở đâu cũng khác Senegal. Đi ốp là người như thế nào? Không biết anh thế nào, nhưng tôi tưởng như tôi có thể biết. Một tiểu trí thức, tầng lớp gần dưới đáy đông đảo nhất châu Phi. Anh không muốn ra đồng kéo cày với con ngựa. Nhưng anh là ai đứng đây thì anh cũng không tự biết, hay là biết mà như không. Người có đôi chút chữ nghĩa như anh thì đi lính dễ có cơ hội thay đổi nhất, sẽ là tướng tá, là tổng thống lúc nào không biết chừng. Nhưng anh ghét vào lính và anh buồn vì thấy ở đâu cũng hơn Senegal. Ở Senegal không có hội nhà văn, anh cũng chưa biết anh sẽ là nhà thơ, nhà viết kịch hay nhà gì. 42 tuổi rồi mà tất cả còn ở trước mặt. Anh ra nước ngoài bởi được mời, mỗi lần về có khi vui hơn, có khi buồn hơn, lo hơn, và lại ngày ngày bước vào cái lớp tiểu học chữ Pháp của anh. Tôi đi Cuba dự hội nghị phong trào đoàn kết Á Phi Mỹ Latin. Vẫn như chuyến trước đã đến Cuba, ở Moscow sang Budapest, xuống Tunis, rồi Senegal, bỏ châu Âu lại đằng sau lưng, chỉ thấy xanh thẫm. Alger, Tunis trên biển, thành phố trắng nhạt trong bóng tường đá và vòm lá chà là. Xa xa, những đồn điền bậc thang trên đồi ô liu. Như vẫn ở khách sạn Andrea, tiếng sóng ỉu ảm vào những hang hốc cửa sổ suốt đêm. Đến Senegal, máy bay đỗ lâu hơn một tiếng ở Dakar trước khi bay dài trong một đêm khác thường qua Đại Tây Dương. Ở Moscow, tôi đã gửi điện cho Diop ra đón gặp một chút chơi. Sân bay trong ánh điện, những cây chà là, chùm hoa chín vàng sụm, chà là họ nhà hoa cau, hoa dừa. Ngoài trời tối đen, tiếng sóng rào rào như mép biển ngay kia. Diop ra sân bay với vợ và một con nhỏ. Tôi hỏi vợ làm gì. Diop nói vợ ở nhà. Tôi hình dung những người đàn bà đội những cành mạch đàn khô, tay dắt con cừu chiều đi ngoài rừng vào trong phố. Lúc này, Diop giống người chăn cừu về, đương vui, sắp lan ra múa như lên cơn. Tôi tặng Diop một chiếc đĩa bát chẳng treo. Trong lòng đĩa vẽ in chú bé cưỡi trâu, tóc để trái đào. Nhưng Diop thích nhất, hớn hở nhất, tôi đã đem cho Diop một số báo văn nghệ đã dịch in một bài thơ của Mamadou Diop Diop. Diop lật đi lật lại trang báo, rồi đưa lên môi hôn chữ Mamadou Diop và kêu lên: tên tôi, Mamadou Diop, chữ Việt Nam, tôi đọc được ngay, chữ Việt, Hà Nội. Diop bảo vợ: tôi sẽ đi Việt Nam, còn tôi sẽ cưỡi trâu như thằng bé này. Vợ Diop bảo tôi: Diop đã kể nhiều lần, ở Hà Nội đã in thơ của anh ấy, rồi sẽ in kịch, diễn kịch nữa. Diop có tiền bản quyền, sang sống ở Việt Nam. Diop đi ngay chuyến này với anh, có được không? Bà chúng tôi cùng cười. Chỉ có chú bé ngơ ngẩn nhìn ánh đèn ngoài xa lóng lánh. Chốc mà đã ra mười mấy năm rồi.